Kính thưa quý ông bà anh chị em, sự sống tự nó đã là một dấu lạ hay là một phép lạ. Thí dụ như chúng ta thấy một hạt thóc khô như chết, tuy nhiên khi mà được gieo xuống lòng đất thì nó thành cây lúa, để rồi mang trăm ngàn hạt thóc mới. Và cứ như thế, nếu được gieo cấy thì bông lúa này sẽ đem lại cả trăm ngàn hạt thóc khác, là một phép lạ thưa anh chị em. Cũng vậy thôi, sự sống của con người chúng ta được bắt đầu với một cái phôi thai gồm có một cái trứng thụ tinh. Ấy vậy mà với thời gian đó, thì từ cái phôi thai ấy không những một con người được hình thành, mà chúng ta có thể nói ngay còn có cả một gia tộc, một thế hệ sẽ được hình thành, là phép lạ thưa anh chị em. Tuy nhiên, người Do Thái cũng như là tất cả mọi người ở mọi thời, mọi nơi, chúng ta thấy thường thì con người thường thích đi tìm những sự lạ, thích đi tìm những việc lạ thường. Và họ chỉ coi là lạ những cái gì xảy ra không theo luật tự nhiên mà thôi. Và từ đó đó, chúng ta không thấy rằng chính cái tự nhiên đã là một sự lạ. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, phép lạ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá cùng một em bé để lại cho chúng ta 2 suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất, chúng ta thấy Thiên Chúa Ngài không tự mâu thuẫn với chính mình nếu mà người thực hiện những phép lạ để thay đổi trật tự tự nhiên của vũ trụ, hay là thay đổi trật tự của sự sống và tất cả mọi sự, mà thực sự ra đó chúng ta thấy tự nó đã là một sự kỳ diệu. Nhưng phép lạ chỉ là cái dấu chỉ cho chúng ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa với sự cộng tác của con người chúng ta mà thôi. Và với sự cộng tác đó thì nhờ cái tự nhiên nó có khả năng đạt tới sự lạ lùng, đạt tới cái sự phi thường của nó. Đúng như thế, 5 chiếc bánh và 2 con cá của ngày hôm nay chúng ta có thể nói như là những cái tiến bộ kỹ thuật khoa học, là những phép lạ mà dưới con mắt đức tin đấy, thì chúng ta tin là Thiên Chúa Ngài đã thực hiện qua bàn tay của con người chúng ta. Rồi 5 chiếc bánh và 2 con cá ngày hôm nay khẳng định cho chúng ta rằng chúng ta mỗi người có cái sứ mệnh và có cái khả năng để thực hiện những điều lạ lùng bằng chính sự phát triển những khả năng bình thường của chúng ta, miễn là chúng ta có lòng tin và có lòng mến đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại của chúng ta. Cái điều thứ hai thưa anh chị em, phản ứng của các môn đệ trong bài tin mừng hôm nay, ở đây có một em bé và có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu? Cái phản ứng đó thưa anh chị em cũng chính là cái phản ứng của mỗi người chúng ta hôm nay. Lo cho mình còn chưa đủ, có sức đâu để mà lo cho ai nữa. Rồi gì nữa, trong cái nghèo khó của tôi thì làm sao mà tôi dám cho đi. Vâng thưa anh chị em, thái độ của chúng ta hôm nay cũng là cái tâm trạng của các môn đệ xưa kia, ngần ấy thì thấm vào đâu. Tuy nhiên, cho đi là mất, nhưng biết mất mà vẫn cho đi mới là tình yêu. Cho đi là mất, nhưng biết mất mà vẫn cho đi mới là tình yêu. Và thưa anh chị em, chính tình yêu ấy ngày hôm nay đã làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ thành lương thực để nuôi đám đông. Có nghĩa là có những cái cho đi rất nhỏ, có những việc chia sẻ rất tầm thường, nhưng nếu được cho đi với lòng thương xót thì Chúa Ngài sẽ giơ tay lên trời cầu nguyện và nó sẽ thành hiến lễ. Thưa anh chị em, có một câu chuyện ở Long Khánh thuộc địa phận Xuân Lộc. Vừa rồi có một nhà thờ được khánh thành cung hiến, một nhà thờ nguy nga lộng lẫy sang trọng, chi phí người ta có thể kể tới hơn 15 tỷ. Ở đây thưa anh chị em, chúng ta không nhằm đánh giá một cái nhà thờ như thế ở giữa chung quanh một xứ đạo còn nghèo. Ở đây chúng ta cũng không muốn nói tới việc một vị hảo tâm đã sẵn sàng dâng cúng hơn 20.000 đô la cho nhà thờ. Và ở đây chúng ta cũng không muốn nói tới cái việc là một người xin ủng hộ 3 quả chuông lớn chỉ với một điều kiện duy nhất là được khắc tên mình vào những quả chuông. Nhưng thưa anh chị em, câu chuyện ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến 5 cái bánh và 2 con cá của một bà cụ ăn mày. Ở trong xứ thì ai cũng biết ngày ngày bà cụ lê lết tại chợ để xin mỗi người một từng xu bé để mà nuôi thân. Ấy thế mà một ngày kia bà cụ đã vô nhà xứ để xin dâng cho cha xứ 150.000 đồng thôi để đóng góp vào việc xây dựng nhà thờ. Ông cha xứ cảm động quá về cái tấm lòng cao cả, và ông ta ngài đã ghi tên của cụ vào đầu cuốn sổ vàng trên cả 3 quả chuông, trên cả 20.000 đô la. Thế đấy thưa anh chị em, Thiên Chúa ngài có thể làm được tất cả, nhưng ngài lại cần đến sự cộng tác của con người chúng ta. Vậy cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta không có khả năng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng chúng ta vẫn có khả năng và có cái sứ mệnh để làm cho tốt hơn công việc làm ăn, làm cho tốt hơn đất đai ruộng đất, và với sự góp công góp sức của mỗi người để thế giới, để xã hội có thêm được lương thực, có thêm được thực phẩm. Cho nên chính đấy là phép lạ trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta không trừ được quỷ, chúng ta không làm được phép lạ, chữa được cho những người bệnh tật, cho những người cùi, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn có khả năng và có sứ mệnh để giải thoát anh chị em chúng ta ra khỏi những cái cảnh cô đơn, qua những cái cử chỉ yêu thương, chia sẻ, bác ái của mỗi người chúng ta. Tóm lại thưa anh chị em, bất cứ khi mà chúng ta trao tặng cho ai cái điều gì, như trao tặng thời gian, tài năng, lời cầu nguyện, hy sinh hay tiền bạc của chúng ta, thì Thiên Chúa ngài sẽ nhân lên gấp bội, vượt xa mọi ước muốn của chúng ta. Đó chính là chúng ta đang cộng tác với Chúa, làm những phép lạ phi thường cho cuộc sống của chúng ta.